Ông Daniel Hauer, thầy giáo người Mỹ bị chính quyền Việt Nam triệu tập chiều ngày 30 tháng 1, có thể bị phạt đến 100 triệu đồng vì xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng xã hội. Báo Người Lao Động loan tin ông Daniel Hauer vào chiều ngày 30 tháng 1 đã đến Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để làm việc theo giấy mời của cơ quan này về những bình luận xúc phạm đến tướng Giáp. Tờ báo này trích lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nói, ông Daniel đã nhận thức được hành vi không chuẩn mực của mình. Ông vô cùng ân hận và gửi lời xin lỗi sâu sắc. Khi được hỏi về mức phạt, ông Lê Quang Tự Do cho báo chí biết, chiếu theo luật hiện hành của Việt Nam, cá nhân có hành vi xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc thì sẽ bị phạt hành chính từ 35 đến 50 triệu đồng. Theo một nghị định vào năm 2013 của Việt Nam, việc xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc có thể bị phạt hành chính đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng theo ông Tự Do, cơ quan chức năng sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ nếu như có biện pháp khắc phục hậu quả, ví dụ như là xóa bỏ mọi thông tin chia sẻ sai trái trên mạng xã hội, đến xin lỗi trực tiếp gia đình ông Giáp. Lời bình của ông Daniel Hauer vào cuối tuần trước là để đáp lại một người Việt Nam nói rằng sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam trên ngực nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch. VOA không đăng lời của ông Daniel chiếu theo các quy định sử dụng ngôn ngữ của đài. Báo trong nước nói câu phát biểu của ông Daniel Hauer, nếu được dịch ra, mang một hàm ý khá tục tiểu, đặc biệt lại đụng chạm đến vị tướng tài, được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Vì thế đã nhanh chóng phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng Việt Nam. Vào chiều ngày 21 tháng 1, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định cơ quan này không trục xuất ông Daniel Hauer.
Bộ Công an Việt Nam ngày 30 tháng 1 ra thông báo liệt tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Thông báo còn liệt kê tên của 4 người trong tổ chức, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông Đào Minh Quân, sinh năm 1955, tự xưng là Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, Kelly Triệu, tức Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, và Phạm Ly Gia, tức Phạm Anh Đào, sinh năm 1979. Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói, sau khi thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 1991, ông Đào Minh Quân và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Vẫn theo Bộ Công an, tổ chức có trụ sở California đã chỉ đạo những người ở trong nước thực hiện vụ ném bom xăng vào một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa vào tháng 4 năm ngoái, gây cháy 320 chiếc xe. Sau đó, nhóm này tiếp tục thực hiện vụ đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế ở phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4, nhưng đã bị công an phát hiện và bắt 15 người. Tháng 12 vừa qua, Việt Nam xét xử vụ án trên và kết án 15 người này về hành vi tấn công khủng bố với mức án từ 4 đến 16 năm tù. Trả lời về thông cáo mới ra của Bộ Công an Việt Nam, đại diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ông Đào Minh Quân nói với VOA rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là nói láo và không có bằng chứng.
Chúng tôi vẫn chưa công nhận họ là một cái chính quyền đại diện cho người dân Việt Nam. Và những bằng chứng đó chúng tôi sẽ nói tại tòa hình sự quốc tế. Vấn đề mà họ khủng bố thì họ vẫn chưa có những bằng chứng nào, nhưng chúng tôi có bằng chứng họ đã hành hạ khủng bố người dân Việt Nam. Thì chúng tôi có nộp hồ sơ kiện họ tại tòa hình sự quốc tế.
Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam hôm 30 tháng 1 xử phạt hãng hàng không Vietjet 44 triệu đồng vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 về nước sau trận chung kết giải vô địch châu Á U23 tại Thường Châu, Trung Quốc. Mặc dù không đồng tình với màn tiếp thị quá lố của Vietjet, nhưng một nhà báo trong nước cho rằng quyết định xử phạt là một hành động đẩy bóng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dẫn đến quyết định thiếu thuyết phục của Thanh tra Cục Hàng không. Thông tin với báo chí, Cục Hàng không Việt Nam nói việc tổ chức sự kiện trình diễn bikini trên chuyến bay của Vietjet tuy không làm mất an toàn chuyến bay, nhưng có thể gây uy hiếp an toàn. Ngoài số tiền phạt 40 triệu, Vietjet còn nhận văn bản khuyến cáo vi phạm lần thứ nhất từ Cục Hàng không Việt Nam. Bình luận với VOA, nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam nói,
chỗ này là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì lại đẩy cái bóng về cái thanh tra của Cục Hàng không, thì theo quan điểm của tôi như thế là nó không đúng. Đáng lẽ ra cái việc xử lý cái này, nếu như theo cái quan niệm của Việt Nam, theo luật pháp Việt Nam hoặc là theo tập quán của Việt Nam, thì phải là chức năng của Bộ Văn hóa mới đúng, bởi vì bản chất của cái này nó là cái việc nó là không phù hợp với lại cái văn hóa của Việt Nam, chứ không phải là nó là sai quy định về hàng không.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, Chính phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng cùng với sự ủng hộ của báo chí đã buộc các cơ quan chức năng phải lên tiếng đối với sự việc có thể bình thường ở nước khác nhưng lại không bình thường ở Việt Nam.
Tôi thì thấy cái lý do đấy nó hoàn toàn nó không có lý, nó không thuyết phục một tí nào hết đấy. Không có gì là mất ăn đòn bay cho mới chuyển các cô ấy lên, các cô ấy múa may rồi thì đó là đã tổ chụp hình với lại các thành viên của đội bóng.
Quyết định phạt còn bao gồm xử phạt hành chính với cá nhân ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành của Vietjet và tiếp viên trưởng của chuyến bay. Trong đó, ông Lưu Đức Khánh bị khuyến cáo bằng văn bản, còn tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay. Nhà báo Võ Văn Tạo nói việc xử phạt các cá nhân trên là vô lý vì hẳn phải có sự đồng ý, được bà Thảo ok. Bà Thảo là tổng giám đốc Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo. Thì người mẫu mới được lên chuyên cơ để trình diễn theo hợp đồng. Chưa kể một số nguồn tin nói trên chuyến bay còn có sự có mặt của một số quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhà báo Võ Văn Tàu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhậu nhẹt, bia ôm, trùy lạc được xem là phổ biến và bình thường trong giới quan chức Việt Nam sẽ có tác động xấu lên các tài năng trẻ tuổi của Việt Nam. Hôm 28 tháng 1, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã được đón tiếp về nước như những anh hùng khi giúp Việt Nam lần đầu tiên giành được cúp bạc trong một giải đấu cấp châu lục. Việt Nam đã đưa ra kế hoạch thưởng công và quyết định mướn chuyên cơ đón cầu thủ vào phút chót sau khi U23 liên tục đạt được kỳ tích đưa Việt Nam đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển U23 Uzbekistan. Báo Tuổi Trẻ cho biết ý tưởng thuê chuyên cơ đột xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã khiến cho Việt Nam Airlines thất thu vì không kịp bù lấp vào số ghế, tức là 44 ghế bị hủy. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói việc lãnh đạo VFF gấp rút ban hành công văn chỉ đạo hủy 44 vé của Việt Nam Airlines để nhận tài trợ chuyến bay của Vietjet còn gây thiệt hại cho Liên đoàn bóng đá về số tiền vé đã mua chuyến bay quốc tế. Vietjet là hãng hàng không giá rẻ mới nổi của Việt Nam, vốn được quốc tế biết tiếng là hãng hàng không bikini sau chiến dịch tiếp thị liều lĩnh với hình ảnh các tiếp viên mặc bikini. Tuy nhiên, hình ảnh trình diễn bikini trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam hôm 28 tháng 1 của Vietjet đã làm dậy sóng dư luận khi nhiều người cho rằng màn trình diễn trên là quá lố bịch, rẻ tiền và buồn nôn. Thậm chí cộng đồng mạng còn đổi tên hãng hàng không thành Vietjet hay Vietjet sau khi những hình ảnh được cho là phản cảm lan truyền trên mạng. Trước phản ứng của dư luận, ngay tối cùng ngày, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet đã lên tiếng xin lỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và cầu thủ và người hâm mộ. Bà Thảo nói đây là tiết mục ngẫu hứng tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi và một diễn viên đã tự ý xin chữ ký chụp hình cùng với cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Sự kiện trên, nhiều người Việt đã kêu gọi tẩy chay Vietjet vì tiết mục được cho là rẻ tiền này. Theo nhận xét của nhà báo Võ Văn Tạo, ngoài tập tục văn hóa, một nguyên nhân khác khiến người Việt Nam phản ứng mạnh là vì yếu tố chính trị lồng khoác vào thể thao khi đa số người dân xem các cầu thủ chính là đại diện cho màu cờ sắc áo của họ.